Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 16 tháng 8 gồm có:
trước hết là Thánh lễ Mẹ lên trời và Kinh truyền tin,
kế đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là Mục Nữ tu trong Giáo hội.
Bây giờ kính mời quý vị theo dõi Thánh lễ Đức Maria Hồn Sát lên trời do Đức Thánh Cha chủ sự.
Lúc 10 giờ sáng thứ Sáu ngày 15 tháng 8, Đức Thánh Cha Leo 14 đã dâng thánh lễ trọng thể Đức Mẹ Hồn Sát lên trời tại giáo xứ Thánh Thomas Villanova ở Castel Gandolfo, nơi Ngài đang nghỉ hè đến thứ Ba tuần sau. Mở đầu bài giảng, Đức Thánh Cha nói:
Sorelle, fratelli carissimi, oggi non è domenica, ma in modo diverso celebriamo la Pasqua di Gesù, che cambia la storia.
Anh chị em thân mến, hôm nay không phải là Chủ nhật, nhưng theo một cách khác, chúng ta cử hành mầu nhiệm vượt qua của Chúa Giêsu, đấng đã làm đổi thay lịch sử. Nơi Đức Maria thành Nazareth có lịch sử của chúng ta, lịch sử của giáo hội cùng với nhân loại chung. Khi nhập thể trong lòng Đức Maria, Thiên Chúa của sự sống và tự do đã chiến thắng sự chết. Vâng, hôm nay chúng ta chiêm ngắm cách Thiên Chúa chiến thắng sự chết, nhưng không bao giờ là không có chúng ta. Vương quyền là của Người, nhưng xin vâng là của chúng ta đối với tình yêu của Người. Tình yêu có thể biến đổi mọi sự. Trên thập giá, Chúa Giêsu đã tự do nói lời xin vâng. Lời xin vâng đã tước mất quyền lực của sự chết. Sự chết vẫn sẽ còn hoành hành khi bàn tay chúng ta đóng đinh và tâm hồn chúng ta còn bị giam hãm bởi sợ hãi và nghi kỵ. Trên thập giá, niềm tín thác đã chiến thắng. Tình yêu thấy được ngay cả điều chưa hiện hữu đã chiến thắng. Ơn tha thứ đã chiến thắng. Và Mẹ Maria đã ở đó, đứng dưới chân thập giá, hiệp thông với Con mình. Hôm nay, chúng ta có thể nhận ra rằng Mẹ Maria cũng là hình ảnh của chúng ta. Khi chúng ta không chạy trốn, khi chúng ta đáp lại bằng tiếng xin vâng của mình trước tiếng xin vâng của Mẹ. Nơi các vị tử đạo thời đại của chúng ta, nơi những chứng nhân của đức tin và công lý, của hiền hòa và bình an, lời xin vâng ấy vẫn sống động và tiếp tục chống lại sự chết. Vì thế, ngày vui mừng hôm nay cũng là ngày mời gọi chúng ta chọn lựa, chọn sống như thế nào và sống cho ai. Phụng vụ hôm nay về lễ Đức Maria Hồn Sát lên trời cho chúng ta đoạn tin mừng về cuộc viếng thăm bà Elizabeth. Thánh Luca lưu giữ ký ức về một khoảnh khắc then chốt trong ơn gọi của Mẹ Maria. Thật đẹp khi trở về giây phút ấy trong ngày chúng ta mừng đích đến của đời Mẹ. Mỗi cuộc đời, kể cả cuộc đời Mẹ Thiên Chúa, nơi dương thế đều ngắn ngủi và kết thúc. Nhưng không có gì bị mất đi. Khi một cuộc đời khép lại, nét độc đáo của cuộc đời ấy lại rạng ngời hơn. Lời ca Magnificat mà tin mừng đặt trên môi người thiếu nữ Maria giờ đây chiếu sáng bằng ánh sáng của mọi ngày trong đời Mẹ. Một ngày độc đáo, ngày gặp gỡ người chị họ Elizabeth, lại chứa đựng bí quyết của mọi ngày khác, của mọi giai đoạn khác. Và chỉ lời thôi là chưa đủ, cần một bài ca. Bài ca ấy vẫn tiếp tục được Hội Thánh hát lên từ đời nọ đến đời kia, vào mỗi hoàng hôn của mọi ngày. Việc mang thai kỳ diệu của bà Elizabeth son sẻ đã củng cố niềm tín thác của Mẹ Maria. Đó là hình ảnh báo trước sự phong nhiêu của lời xin vâng của Mẹ. Lời ấy kéo dài trong sự phong nhiêu của giáo hội và toàn thể nhân loại khi đón nhận lời đổi mới của Thiên Chúa. Ngày hôm ấy, hai người phụ nữ đã gặp nhau trong đức tin, rồi ở lại với nhau 3 tháng, nâng đỡ nhau không chỉ trong việc thường nhật, mà còn trong một cách mới để đọc về lịch sử. Anh chị em thân mến, phục sinh vẫn bước vào thế giới hôm nay, dù lời nói và chọn lựa của sự chết tưởng chừng thắng thế, nhưng sự sống của Thiên Chúa phá vỡ tuyệt vọng bằng những kinh nghiệm cụ thể của tình huynh đệ, bằng những cử chỉ mới mẻ của tình liên đới. Trước khi trở nên định mệnh cuối cùng của chúng ta, sự phục sinh đã biến đổi cả hồn lẫn xác về cách chúng ta sống trên mặt đất này. Lời ca Magnificat của mẹ Maria củng cố niềm hy vọng cho những người khiêm nhường, những người đói khát, những người hăng say phục vụ Thiên Chúa. Đó là những người nam và nữ của tám mối phúc. Những người, ngay cả trong gian nan, đã thấy trước điều vô hình. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Những lời hứa của Thiên Chúa đã được thực hiện. Đó là những trải nghiệm mà trong mọi cộng đoàn Kitô hữu, ai nấy đều cần có thể nói rằng mình đã sống. Dù tưởng là không thể, nhưng lời Thiên Chúa vẫn tiếp tục được sinh ra. Khi có các mối dây liên kết, nhờ đó chúng ta lấy thiện thắng ác, lấy sự sống thắng sự chết, thì chúng ta sẽ thấy rằng đối với Thiên Chúa không gì là không thể. Và đôi khi, thật tiếc, ở nơi đâu các sự bảo đảm của con người, một mức sống vật chất nào đó và sự thư thả khiến lương tâm ngủ quên, thì ở nơi đó đức tin có thể già cỗi. Lúc ấy, sự chết lại len vào dưới hình thức của sự buông thả, than trách, hoài niệm và bất an. Thay vì thấy thế giới cũ qua đi, người ta lại tìm kiếm sự trợ giúp của nó. Sự trợ giúp của người giàu, của kẻ quyền thế, vốn thường đi kèm sự khinh miệt người nghèo và kẻ khiêm tốn. Nhưng giáo hội sống trong những chi thể mỏng giòn của mình, được trẻ trung nhờ lời Magnificat của họ. Ngay hôm nay, các cộng đoàn Kitô hữu nghèo và bị bách hại, những chứng nhân của sự dịu hiền và tha thứ nơi các vùng xung đột, những người hoạt động vì hòa bình và xây cây cầu nối trong một thế giới tan vỡ, chính là niềm vui của giáo hội, là sự phong nhiêu bền vững của giáo hội, là hoa trái đầu mùa của nước trời đang đến. Nhiều người trong số họ là phụ nữ, như bà Elizabeth già và mẹ Maria trẻ, những người phụ nữ của sự phục sinh, những tông đồ của sự sống lại. Chúng ta hãy để mình được hoán cải nhờ chứng tá của họ. Anh chị em thân mến, nếu trong đời này chúng ta chọn sự sống, thì nơi mẹ Maria được rước lên trời, chúng ta có lý do để thấy nơi mẹ hình ảnh số phận của chúng ta. Mẹ được ban cho chúng ta như dấu chỉ cho thấy sự phục sinh của Chúa Giêsu không phải là một biến cố đơn lẻ, một ngoại lệ. Tất cả chúng ta trong Đức Kitô đều có thể nghiền nát sự chết. Dĩ nhiên, đó là công trình của Thiên Chúa, không phải của chúng ta. Tuy nhiên, mẹ Maria là sự kết hợp kỳ diệu giữa ân sủng và tự do, thúc đẩy mỗi người chúng ta tín thác, can đảm và dấn thân vào đời sống của một dân tộc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Ước chi mỗi người chúng ta được cảm nếm niềm vui ấy và làm chứng cho niềm vui ấy bằng một bài ca mới. Đừng sợ chọn sự sống. Có thể, theo lẽ thường, điều ấy bị coi là nguy hiểm, thiếu khôn ngoan. Biết bao tiếng nói luôn thì thầm bên tai. Sao tôi phải làm điều ấy? Thôi, bỏ đi, hãy lo cho lợi ích của mình. Nhưng đó là những tiếng nói của sự chết. Chúng ta là môn đệ của Đức Kitô. Chính tình yêu của người thôi thúc chúng ta, cả hồn lẫn xác, giữa thời đại này, với tư cách là cá nhân hay là giáo hội, chúng ta không còn sống cho chính mình nữa. Chính điều ấy và chỉ điều ấy mới lan tỏa sự sống và làm cho sự sống chiến thắng. Chiến thắng của chúng ta trên sự chết bắt đầu ngay từ bây giờ.
La nostra vittoria sulla morte inizia fin da ora.
Vatican News tiếng Việt. Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Trưa thứ sáu ngày 15 tháng 8, lễ trọng Đức Maria hồn xác lên trời, Đức Thánh Cha Leo 14 đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường tự do ở Castel Gandolfo cùng với khoảng 3.000 tín hữu. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã có một bài suy tư ngắn về lễ mẹ lên trời.
Cari fratelli e sorelle, buona festa!
Anh chị em thân mến, mừng lễ anh chị em!
I padri del Concilio Vaticano II ci hanno lasciato un testo stupendo sulla Vergine Maria.
Các nghị phụ Công đồng Vaticano thứ hai đã để lại cho chúng ta một bản văn tuyệt đẹp về Đức Trinh Nữ Maria mà hôm nay tôi muốn cùng với anh chị em đọc lại khi chúng ta mừng lễ trọng Đức Maria hồn xác lên trời vinh hiển. Ở cuối văn kiện về giáo hội, Công đồng viết: Mẹ của Đức Giêsu ở trên trời, nơi Mẹ đã được tôn vinh cả hồn lẫn xác, là hình ảnh và khởi đầu của giáo hội sẽ được hoàn tất trong thời cánh chung. Cũng vậy, khi còn ở trần gian, Mẹ chiếu sáng trước dân Thiên Chúa đang lữ hành như dấu chỉ của niềm hy vọng chắc chắn và niềm an ủi, cho đến ngày Chúa đến. Mẹ Maria, đấng mà Đức Kitô phục sinh để đưa lên trời cả hồn lẫn xác, rạng ngời như biểu tượng của niềm hy vọng cho con cái của mình đang lữ hành trong dòng lịch sử. Làm sao chúng ta không nghĩ tới những vần thơ của Dante trong đoạn cuối về thiên đàng? Trong lời cầu nguyện được đặt nơi miệng của Thánh Bernardo, mở đầu bằng Lạy Trinh Nữ làm mẹ, con của chính con mẹ. Nhà thơ ca ngợi mẹ Maria vì ở nơi trần thế này, giữa chúng ta như những người phàm, mẹ là nguồn suối sống động của hy vọng, tức là suối nguồn tuôn trào, tràn đầy sức sống của niềm hy vọng. Anh chị em thân mến, chân lý đức tin này hoàn toàn hòa hợp với chủ đề của năm thánh mà chúng ta đang sống, những người hành hương của hy vọng. Người hành hương cần có mục đích đến để định hướng hành trình, mục đích đến đẹp đẽ, lôi cuốn, dẫn bước họ và nâng đỡ họ khi mệt mỏi, khơi dậy nơi tâm hồn của họ niềm khao khát và hy vọng. Trong hành trình đời sống, đích đến ấy chính là Thiên Chúa. Tình yêu vô biên và vĩnh cửu, sự viên mãn của sự sống, bình an, hoan lạc và mọi sự thiện hảo. Trái tim con người bị thu hút bởi vẻ đẹp ấy và sẽ không được mãn nguyện cho tới khi tìm được nó. Thật vậy, họ có nguy cơ không tìm thấy nếu bị lạc vào trong khu rừng tối của sự dữ và tội lỗi. Nhưng đây là ân sủng. Thiên Chúa đã đến gặp chúng ta, đã mặc lấy xác phàm mòn hèn của chúng ta và mang lấy nó với người. Nó theo cách biểu tượng là lên trời, nghĩa là vào trong Thiên Chúa. Đó là mầu nhiệm của Đức Kitô, đấng đã nhập thể, chịu chết và sống lại để cứu độ chúng ta. Và gắn bó không thể chia cắt với người, đó là mầu nhiệm của Đức Maria, người phụ nữ mà từ đó con Thiên Chúa đã nhận lấy xác phàm, và của giáo hội, thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô. Đây là mầu nhiệm duy nhất của tình yêu, và vì thế cũng là của tự do. Như Chúa Giêsu đã nói lời xin vâng, Đức Maria cũng nói lời xin vâng, đã tin vào lời của Chúa. Cả cuộc đời của mẹ là một cuộc lữ hành hy vọng cùng với con Thiên Chúa, cũng là con của mẹ, một cuộc lữ hành đưa mẹ qua thập giá và phục sinh, về tới quê hương vĩnh cửu, trong vòng tay của Thiên Chúa. Vì thế, khi chúng ta đang trên đường, dù là cá nhân, trong gia đình hay là giữa cộng đoàn, nhất là khi mây mù kéo đến, khi con đường trở nên bấp bênh và khó khăn, thì chúng ta cũng hãy ngước nhìn lên mẹ, đấng là mẹ của chúng ta, và sẽ tìm lại được niềm hy vọng, không làm thất vọng. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini nunciavit Mariae,
et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ecce ancilla Domini.
Fia mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavi in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri, amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
vivificiamum promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam Tuam quae subus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, nunc et semper, in saepulum saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam doneis Domine.
Deus perpetua lucebis.
Requiescant in pace.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Sau kinh truyền tiên, Đức Thánh Cha nói rằng, hôm nay chúng ta muốn phó thác cho lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đã được rước lên trời, lời cầu nguyện của chúng ta cho hòa bình. Là mẹ, mẹ đau khổ vì những điều dữ đang đè nặng trên con cái của mình, đặc biệt là với những người nhỏ bé và yếu đuối. Biết bao nhiêu lần trong suốt dòng lịch sử, mẹ đã xác nhận điều này qua các sứ điệp và những lần hiện ra. Khi công bố tín điều Đức Mẹ Hồn Xác lên trời, vào thời điểm kinh nghiệm bi thảm về Thế chiến thứ hai vẫn còn đó, Đức Pio thứ 12 đã viết: cần có niềm hy vọng rằng tất cả những ai suy niệm gương sáng vinh hiển của Đức Trinh Nữ Maria sẽ càng xác tín hơn về giá trị sự sống con người. Và Ngài ước mong rằng sẽ không bao giờ còn tàn sát sinh mạng con người bằng cách khơi mào chiến tranh. Những lời này còn rất thời sự. Ngày nay thật đáng buồn, chúng ta vẫn cảm thấy bất lực trước sự tràn lan của bạo lực trên thế giới, thứ bạo lực mà ngày càng điếc lát và vô cảm trước mọi xúc động của tình người. Thế nhưng, chúng ta không được đánh mất hy vọng. Thiên Chúa lớn hơn tội lỗi của con người. Chúng ta không được cam chịu để cho logic của xung đột và vũ khí thắng thế. Cùng với mẹ Maria, chúng ta tin rằng Chúa vẫn luôn luôn tiếp tục nâng đỡ con cái mình, ghi nhớ lòng thương xót của người. Chỉ trong lòng thương xót ấy, chúng ta mới có thể tìm lại được con đường dẫn tới hòa bình. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mừng lễ đến tất cả mọi người.
Auguri e buona festa a tutti!
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
Cha Thomas Aquino Nguyễn Khánh Duy dòng tên Chia sẻ lời Chúa, Chúa Nhật 20 thường niên.
Kính chào quý ông bà anh chị em. Chúng ta đang sống trong những ngày của tháng 8, trong những ngày của mùa hè đầy sôi động. Nhưng tôi mời anh chị em chúng ta có thể nghĩ đến dịp cuối năm, dịp Giáng sinh về, và để cho lòng của mình có thể nghe được những lời ca tiếng hát của các thiên thần. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương. Chúa Giêsu, Ngài được ví như là Thái tử bình an. Ngài đến để đem lại an bình, đem lại hòa bình cho con người. Vậy mà ngày hôm nay, như chúng ta nghe ở trong bài đọc tin mừng, các con nghĩ Thầy đến để đem bình an sao? Thầy bảo cho các con biết, Thầy đến để đem chia rẽ. Nghe có vẻ lạ lùng quá phải không anh chị em? Đấng được ví tự là Thái tử bình an mà là xem ra lại nói những lời phản hòa bình. Nhưng khoan đã, chúng ta đừng vội ngạc nhiên. Nếu anh chị em nhớ lại, đêm trước khi Chúa Giêsu chịu chết ở trong tin mừng Gioan, Ngài đã nói gì? Thầy sẽ xin Cha của Thầy và Ngài sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác để ở cùng anh em luôn mãi. Đó là thần chân lý. Nhưng thế gian đã không đón nhận. Cho nên vấn đề nằm ở chỗ đó là chân lý, đó là sự thật. Khi mà con người ta không dám đón nhận sự thật, không dám đón nhận chân lý, thì sẽ có những phân ly, sẽ có những chia rẽ. Chúa Giêsu đích thực, Ngài là Hoàng tử bình an, đứng đến để đem lại an bình cho con người. Nhưng bình an mà Ngài ban tặng không phải là một thứ bình an giả tạo, không phải là một thứ bình an mà vắng bóng những khó khăn hay thách đố. Bình an mà Ngài ban tặng luôn đi đôi với sự thật, luôn đi đôi với chân lý. sẽ không có bình an một cách thực sự nếu sự bình an đó được xây dựng trên nền móng là những gì giả dối. Dường như con người ngày hôm nay, người ta đang sống trong một thế giới sợ phải đối diện với sự thật. Một thế giới, chúng ta đang sống là một thế giới đầy rẫy những gì là giả dối. Nào là đồ giả, hàng giả, bằng cấp giả, thậm chí là cả người giả nữa. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà thật giả lẫn lộn. Một thế giới mà không dám đón nhận quá nhiều sự thật. Người nào dám vạch trần sự thật thì thường sẽ bị loại trừ, bị xa lánh. Và đây chính là số phận của tiên tri Jeremiah như chúng ta nghe ở trong bài đọc thứ nhất. Jeremiah là một vị tiên tri vĩ đại, được sai đến để nói lời của Chúa, để nói sự thật về chính dân Israel. Nhưng Jeremiah đã không chiều theo dư luận, đã không cố gắng nói những lời xu nịnh hay những lời ngọt ngào làm cho người khác sướng tai. Ông ta đã không nghe theo giới quân sự hay chính trị, nhưng chỉ nói lời Chúa mà thôi. Và kết quả đó là gì? Cả xã hội, từ trên xuống dưới, đều quay lưng lại với ông. Chúng ta nghe những lời dân chúng dành cho ông là thế này: Jeremiah đáng phải chết. Ông ta đã làm nản lòng những binh lính còn lại ở trong thành này và cả dân chúng khi nói những điều như vậy với họ. Ông ta đã không quan tâm đến sự an nguy của dân tộc chúng ta mà chỉ muốn hủy hoại họ. Chúng ta nghe những lời này, chúng ta thấy y chang như những gì xảy ra ở trên mạng xã hội. Đó chính là dư luận công chúng. Nếu có một ai đó can đảm để nói lên sự thật thì rất dễ bị coi là nguy hiểm. Rồi thì có những đám đông, có những ý kiến tìm cách để hạ bệ, dìm hàng và loại trừ. Và nếu áp dụng cho thế giới của chúng ta ngày hôm nay, điều gì sẽ xảy ra nếu anh chị em dám đứng lên, dám lên tiếng trước công chúng để giảng dạy những giáo huấn của giáo hội? Điều gì sẽ xảy ra nếu anh chị em dám nói rằng giáo huấn của giáo hội chính là niềm sáng tín của tôi? Tôi sẽ lên tiếng chống lại nạn phá thai, chống lại an tự và trợ tử, chống lại án tử hình, chống lại việc quân sự hóa một cách quá mức, chống lại tất cả những bạo lực súng đạn. Tôi sẽ lên tiếng để bảo vệ sự bất khả phân ly của chính bí tích hôn nhân. Và chắc chúng ta sẽ được tôn vinh hay được vinh danh về những điều đó? Chắc không có, nếu không muốn nói là sẽ bị loại trừ, sẽ bị chống đối một cách gay gắt. Cho nên, thưa quý bà anh chị em, chúng ta sẽ không có được sự bình an đích thực sâu xa trong tâm hồn nếu chúng ta không dám can đảm để sống theo sự thật. Và đôi khi chúng ta thường biện minh cho việc gìn giữ bình an cách giả tạo bằng cách im lặng, không dám đối diện. Chúng ta có thể biện minh rằng, thôi, mình muốn giữ hòa khí mà, không muốn gây chia rẽ, không muốn làm xáo trộn mọi thứ. Nhưng thật sự khi làm như vậy, thì sâu xa trong lòng của mình, chúng ta cũng không có được sự thanh thản, an tĩnh, tưởng là có bình an, mà lại chẳng thấy an bình đâu hết. Chỉ khi chúng ta dám can đảm đối diện với sự thật, dám sống theo sự thật về chính mình, sự thật về gia đình của mình, sự thật về Thiên Chúa, thì mình lúc đó mới thực sự cảm nghiệm được sự bình an sâu xa trong tâm hồn. Tôi nhớ có một ký giả đã từng hỏi Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, đó là nếu tóm tắt toàn bộ phúc âm ở trong một câu thôi, thì câu đó sẽ là gì? Có thể nhiều người ở đây chúng ta sẽ chọn câu: Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Đó là một câu rất hay, nhưng đó không phải là chọn lựa của Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị. Ngài đã chọn một câu khác, và câu đó là: sự thật sẽ giải thoát anh em. Sự thật sẽ giúp cho chúng ta có được sự tự do, sẽ được có được sự bình an trong tâm hồn. Đôi khi người Kitô hữu chúng ta hay nói nhiều đến tình yêu, nhưng lại có lẽ ít nói đến sự thật. Nếu tình yêu mà không có sự thật, không có chân lý, thì tình yêu đó sẽ dẫn đến đâu, sẽ như thế nào? Xin anh chị em có thể nhìn lại một kinh nghiệm rất thật ở trong đời sống hôn nhân, ở trong đời sống gia đình của mình. Nếu trong một gia đình thương con cái của mình hết sức, nhưng lại là thương con một cách cảm tính, chiều chuộng nó đòi cái gì cũng cho nó, thử hỏi sẽ dẫn đứa con của mình đến đâu? Nhiều bạn trẻ ngày hôm nay đang sống trong những gia đình như vậy, được cha mẹ yêu thương cái kiểu như vậy, và kết thúc là một cuộc đời hư hỏng. Đó là một tình yêu không có sự thật, đó là một tình yêu vắng bóng chân lý. Chính vì thế, thưa quý ông bà, anh chị em, dù chúng đang sống trong một thế giới nào đi nữa, trong một thế giới đang gặp những trục trặc vấn đề nào đi nữa, dù đời sống cá nhân, đời sống gia đình của chúng ta có những chuyện này, chuyện kia đi nữa, thì xin đừng quên để lắng nghe những mong ước của Chúa Giêsu như chúng ta nghe ở trong đọc tin mừng. Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất và thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Anh chị em có thể nói rằng, wow, thật tuyệt vời, Ngài sẽ thắp lên một ngọn lửa để soi sáng trên mặt đất này, soi sáng nhân loại này. Ngài là ánh sáng của thế gian, Ngài sẽ mang lại ánh sáng để xóa đi những bóng tối ở trong cuộc đời của chúng ta. Thật là tuyệt vời. Nhưng chúng ta cứ nghĩ lại xem, đây cũng là một thông điệp đầy thách đố. Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất và thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Có lẽ ít nhiều trong kinh nghiệm của mình, chúng ta đều cảm thấy sợ hãi vì những cuộc cháy rừng gây ra một sự phá hủy rất lớn. Nhưng chúng ta cũng thấy đâu đó người ta lại đốt lên những đám cháy một cách có kiểm soát, để rồi có thể dọn sạch cả những cây cối rậm rạp, và như thế để tạo điều kiện cho một cuộc tái sinh mới, làm cho những gì mới mẻ được sinh ra. Cũng như vậy, như một lời mời gọi, liệu chúng ta có đủ can đảm để lắng nghe lời Jeremiah, để lắng nghe lời của chính Đức Giêsu và để cho Ngài thắp lên một ngọn lửa trong lòng của chúng ta, và để cho ngọn lửa của Ngài thiêu đốt đi những gì cần phải loại bỏ? Phải chăng đó là những hận thù, những tổn thương, những lỗi tội, những sợ hãi, những sự giả dối, những sự chai cứng ở trong con tim của mình? Và chỉ có như thế, chúng ta mới thực sự cảm nghiệm một cách thật sâu xa bình an đích thực ở trong tâm hồn.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
Các nữ tu phan sinh tiến bước trong đức tin để nâng đỡ những người bị gạt ra ngoài lề xã hội tại Ấn Độ.
Được truyền cảm hứng bởi chân phước Maria thương khó, đấng sáng lập dòng, các nữ tu phan sinh thời sai Đức Maria ở Ấn Độ đang tận hiến cuộc đời mình để phục vụ người nghèo và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Tại miền thánh Francisco, các nữ tu chủ yếu phục vụ trẻ em, người lớn và phụ nữ bằng cách cung cấp nền giáo dục, giải cứu những người khỏi nạn buôn người, hỗ trợ việc tái hòa nhập và mang lại hy vọng và sự thay đổi cho cuộc sống của họ. Dòng Phanxicô thừa sai Đức Maria được thành lập năm 1877 bởi chân phước Maria thương khó tại Ấn Độ. Chân phước đã mời gọi các nữ tu của mình trở thành khí cụ của hy vọng, bình an, niềm vui và sự chữa lành. Ngày nay có gần 5.000 nữ tu Phanxicô thừa sai Đức Maria tại 71 quốc gia trên thế giới, tận tụy với việc giáo dục, chăm sóc sức khỏe, công bằng xã hội và chăm sóc mục vụ trên toàn thế giới. Các nữ tu phục vụ tại 4 miền ở Ấn Độ và một trong số đó là miền thánh Francisco. Miền này bao gồm 8 tiểu bang miền Bắc Ấn Độ: Delhi, Jammu và Kashmir, Uttar Pradesh, Bihar, Tây Bengal, Chhattisgarh, Jharkhand và Madhya Pradesh. Do đó, miền này đang phải đối mặt với nhiều thách thức về văn hóa, ngôn ngữ và xã hội. Sơ Bensi Maria Sangeetham, người đang phục vụ tại miền Francisco, chia sẻ: mỗi khu vực đều có những thách đố riêng và chúng tôi cố gắng hết sức để giải quyết những khác biệt này. Chúng tôi tham gia nhiều hoạt động truyền giáo. Những điều này giúp chúng tôi gặp gỡ những người bị thiệt thòi và thiếu thốn, đặc biệt là lên tiếng cho những người không có tiếng nói. Sống giữa những người dân tại 19 cộng đồng năng động ở miền thánh Francisco, các nữ tu đồng hành cùng họ và đáp ứng thực tế của họ bằng lòng trắc ẩn, giáo dục và hỗ trợ bên vực. Các nữ tu trở thành ngọn hải đăng hy vọng cho những người xung quanh và họ không hành động như những người ngoài cuộc. Thay vào đó, họ là một phần của hy vọng, đấu tranh và ước mơ của người dân. Sự gần gũi này khiến họ trở thành những chứng nhân đáng tin cậy và mang tính ngôn sứ của phúc âm. Các nữ tu dòng Phanxicô thừa sai Đức Maria đã thành lập một trong những khu trung tâm công tác xã hội năng động nhất trong khu vực. Tại thành phố Trilokpuri, các nữ tu đã triển khai chương trình tiếp cận Disha Kendra, qua đó cung cấp sự hỗ trợ thiết yếu và đào tạo thêm khả năng cho người dân tại các khu ổ chuột và các khu dân cư bị thiệt thòi xung quanh. Sơ Bensi nhấn mạnh rằng chương trình tiếp cận đã giúp phụ nữ và trẻ em được hưởng lợi theo nhiều cách, mang đến cho họ cơ hội xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn trong thế giới ngày nay. Đáp lại, các nữ tu đã bắt đầu cung cấp các lớp học hỗ trợ và các khóa học tiếng Anh giao tiếp cho cả trẻ em và người lớn. Họ cũng bắt đầu đào tạo kỹ năng máy tính và may vá cho phụ nữ và thiếu niên. Các nữ tu rất phấn khởi trước phản hồi tích cực từ trẻ em, người lớn và phụ nữ, và điều này mang lại cho họ hy vọng để tiếp tục nỗ lực thay đổi cộng đồng. Các chương trình tiếp cận đã nhanh chóng có kết quả. Một số phụ nữ đã tìm được việc làm tại các công ty may mặc, trong khi những người khác bắt đầu tự kinh doanh sau khi học may. Những người được giúp đỡ cho biết họ tự tin và hy vọng vào cuộc sống để nâng cao đời sống gia đình, và họ luôn biết ơn. Sơ Bensi chia sẻ, giống như những chú chim bắt đầu xây tổ với hy vọng và niềm tin, chúng tôi đã bắt đầu dự án này với hy vọng trong trái tim và đức tin vào Thiên Chúa. Thiên Chúa là nền tảng và sức mạnh của chúng ta, và chúng ta tin tưởng rằng Người sẽ nâng đỡ sứ mạng này bằng cách lay động trái tim và bàn tay để hỗ trợ sứ mạng, và chúng ta rất hạnh phúc. Là một phần của các chương trình tiếp cận cộng đồng này, các nữ tu cũng thường xuyên tổ chức các trại y tế để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tổ chức các chương trình nâng cao nhận thức về bảo vệ trẻ em và phòng chống nạn buôn người. Sơ Bensi chia sẻ, chúng tôi muốn nâng cao nhận thức về vấn đề này vì nạn buôn người đang trở nên phổ biến ở một số vùng Bắc Ấn Độ, và việc lơ là chăm sóc sức khỏe dẫn đến tử vong, đặc biệt là ở trẻ em. Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Maria được thành lập với tinh thần truyền giáo, đi đến tận cùng trái đất, đặc biệt là những nơi Chúa Kitô ít được biết đến và yêu mến nhất. Tại miền Thánh Francisco, đặc sủng này đang sống động một cách mạnh mẽ. Tại đây, việc truyền giáo không chỉ giới hạn trong các tổ chức mà còn lan tỏa trên đường phố, nhà cửa và chợ búa. Được truyền cảm hứng từ sự khiêm nhường của Thánh Francisco và lòng can đảm của chân phước Maria thương khó, các nữ tu sống giản dị và phục vụ hết mình. Sứ vụ của họ là đồng hành với mọi người trong việc phục vụ yêu thương. Như đã ghi trong Hiến pháp dòng, Thánh thể là trung tâm đời sống của họ. Việc chúng tôi tham dự vào hy tế của Chúa Kitô được kéo dài trong việc tôn thờ Thánh thể, thấm đẫm toàn bộ sự hiền hữu của chúng tôi bằng lời khen ngợi, dâng hiến và chuyển cầu. Ngày nay, các nữ tu dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Maria tiếp tục sống bí tích Thánh thể mỗi ngày, hy sinh và chia sẻ cho người khác, dù trên những con phố đông đúc ở Delhi hay trong rừng Jharkhand. Bí tích Thánh thể của họ là một biểu hiện của tình yêu nâng đỡ những người bị lãng quên, mang đến cho người khác lòng can đảm để đối mặt với những hệ thống bất công và đức tin để nhận ra Chúa Kitô nơi những người tan vỡ. Các nữ tu là lời nhắc nhở rằng tình yêu của Chúa Kitô vẫn sống động và hoạt động trên thế giới thông qua mỗi hành động thương cảm.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.